Người đàn bà thì ngồi im lặng xếp các quân bài một cách chăm chú. Bộ mặt với chiếc mũi nhọn của bà ta trông như mặt chim. Cặp mắt to không hề động đậy sực sáng. Lúc này, bà ta dùng hai bàn tay như của một thiếu nữ vò rối mớ tóc bạc của mình. Mớ tóc lộng lẫy hệt như một mớ tóc giả. Và hỏi khe khẽ như nghe rất vang. Có gặp Misa không, George? George đẩy tôi ra, ngồi thật nhanh và hấp tấp nói. Nhưng hắn đã đi Kiev rồi. Phải, đi Kiev, người đàn bà nhắc lại, mắt vẫn không rời những lá bài. Tôi nhận thấy giọng bà ta nghe điều điều và bâng quơ. Hắn sắp sửa trở về đấy. Thế à? Ờ, thật đấy, sắp sửa. Thế à? Người đàn bà nhắc lại. George, quần áo, cởi còn dở dang, liền nhảy xuống sàn và chỉ hai bước nhảy đã quỳ ở dưới chân người đàn bà. Miệng nói gì với bà ta bằng tiếng Pháp? Tôi yên tâm rồi. Người đàn bà trả lời bằng tiếng Nga. Em biết không, anh bị lạc, bão tuyết, gió kinh khủng, anh đã tưởng bị cống. George kể hấp tấp, vừa nói, vừa vuốt bàn tay người đàn bà đặt trên đầu gối mình. Ông ta trạc 40 tuổi, bộ mặt đỏ với cặp môi dày và hàng ria đen của ông ta có vẻ như sợ hãi, hoảng hốt. Ông vuốt mạnh mớ tóc bạc trên cái đầu tròn xoe của mình và nói mỗi lúc nghe một tỉnh hơn. Mai chúng ta đi Kiev, người đàn bà nói, không ra hỏi cũng không ra bảo. Ừ, mai đi, vả lại em cũng cần phải nghỉ ngơi. Sao em không đi nằm đi, khuya lắm rồi. Misa hôm nay không tới à? Ồ không đâu, bão tuyết thế này, thôi em đi nằm đi. Ông ta cầm lấy ngọn đèn ở trên bàn và dẫn người đàn bà vào một cái cửa nhỏ ở phía sau tủ sách. Tôi ngồi một mình rất lâu, không nghĩ ngợi gì cả, chỉ lắng nghe giọng nói khe khẽ, hơi khàn khàn của ông ta, những bàn tay lông lá xù xì kéo lết trên mặt kính cửa sổ, ngọn nến rụt rè phản chiếu ánh sáng trong vũng tuyết tan. Gian phòng chất đầy những đồ đạc, một mùi ấm áp kỳ lạ bao trùm khắp phòng, làm quên lãng mọi ý nghĩ. Và đây, George hiện ra, đi lảo đảo, hai tay cầm cây đèn, chiếc chụp đèn đập khe khẽ vào thông phong. Bà ấy đi ngủ rồi. Ông ta đặt ngọn đèn lên bàn, dừng lại giữa phòng với vẻ đăm chiêu, không nhìn tôi, ông cất tiếng nói. Hừ, biết nói thế nào, không có anh, có lẽ tôi chết mất. Cảm ơn, anh là ai? Ông ta nghiêng đầu sang bên, chăm chú nghe tiếng động ở phòng bên và rùng mình. Vợ ông đấy à? Tôi hỏi nhỏ. Vợ, tất cả, toàn bộ cuộc đời của tôi đấy. Ông ta nói đứt quãng, không to lắm. Hai mắt nhìn xuống sàn, rồi ông lại đưa hai bàn tay vuốt tóc thật mạnh. Uống trà nhé. Ông lơ đãng đi về phía cửa vào. Nhưng dừng lại, vì ông ta nhớ ra rằng đứa ở gái ăn cá bị bội thực đã được đưa đi nhà thương rồi. Tôi đề nghị đặt ấm samovar. Ông gật đầu đồng ý và có lẽ quên rằng quần áo mình đang mặc dở dang, cứ thế đi chân không trên mặt sàn ướt, dẫn tôi vào một cái bếp nhỏ. Tại đây, đứng tựa lưng vào bếp lò, ông ta nhắc lại. Không có anh, có lẽ tôi bị chết cống rồi. Cảm ơn. Bỗng ông rùng mình, nhìn tôi chằm chạp bằng cặp mắt to, vẻ sợ hãi. Khi ấy, thì vợ tôi sẽ thế nào? Trời ơi! Nhìn vào khe cửa tôi ôm, ông ta nói nhanh, giọng thầm thì. Anh thấy đấy, vợ tôi ốm, đứa con trai của vợ tôi là một nhạc công đã tự tử ở Moscow rồi. Vậy mà vợ tôi vẫn chờ đợi nó, đã gần 2 năm trời nay rồi. Sau đó, chúng tôi uống trà bằng những lời khác thường rời rạc. Ông kể rằng người đàn bà kia là một địa chủ, còn ông là một thầy giáo dạy lịch sử. Ông là gia sư dạy con trai bà ta, rồi yêu bà ta. Người đàn bà bỏ chồng, một bá tước người Đức, và đi hát trong ban nhạc kịch. Họ sống rất hạnh phúc, mặc dầu người chồng trước vẫn tìm một cách để phá hoại cuộc đời của người đàn bà ấy. Ông ta kể, cặp mắt nheo nheo, nhìn chằm chạp vào một cái gì đó trong bóng tối chập chờn của căn bếp bẩn thỉu với những tấm ván sàn ở cạnh bếp lò đã mục nát. Trà nóng quá, làm bỏng môi. Ông uống tí một, mặt ông nhăn lại, cặp mắt tròn xoe chớp chớp có vẻ sợ hãi. Anh là ai? Ông ta hỏi một lần nữa. Ừ, thợ làm bánh mì, công nhân, là thật. Không có vẻ gì giống cả. Thế như là thế nào? Tiếng nói của ông ta vang lên, có vẻ như băn khoăn. Ông nhìn tôi một cách hoài nghi, bằng con mắt của một người bị săn đuổi. Tôi kể sơ qua về tôi. Thế à? Ông ta khẽ thốt lên. À, sao thế? Và bỗng tư tỉnh hắn lên, ông nói. Anh có biết câu chuyện cổ tích chú vịt con xấu xí không? Đã đọc chưa? Mặt ông ta méo xệch đi. Ông ta bắt đầu nói với vẻ phẫn nộ. Giọng ông nói hơi khàn khàn, lên cao một cách không tự nhiên, gần như rít lên, làm cho tôi rất ngạc nhiên. Câu chuyện ấy rất hấp dẫn. Vào tuổi anh, tôi cũng nghĩ, không hiểu mình có phải là thiên nga không? Và rồi thì, đáng lẽ phải vào học viện, thì tôi vào đại học. Cha tôi, một linh mục, từ bỏ tôi. Ở Paris, tôi nghiên cứu lịch sử, những đau thương của nhân loại, lịch sử của tiến bộ. Tôi đã viết, phải, ồ, sao tất cả những cái đó? Ông ta nhảy lên, ở trên ghế, lắng tai nghe, và sau đó nói với tôi, tiến bộ, đó chẳng qua chỉ là chuyện bịa đặt để tự an ủi mà thôi. Cuộc sống vô nghĩa lý, mất hết ý nghĩa. Không có chế độ nô lệ thì không có tiến bộ. Không có đa số chinh phục thiểu số thì loài người sẽ dừng lại trên đường đi của mình. Muốn cải thiện cuộc sống của chúng ta, làm giảm nhẹ lao động của chúng ta, nhưng kết quả chúng ta chỉ làm cho cuộc sống thêm phức tạp, lao động thêm nặng nhọc. Dùng công xưởng và máy móc để chế tạo thêm những máy móc, điều đó thật ngu xuẩn. Công nhân mỗi ngày một thêm đông, trong khi đó thì chỉ cần nông dân sản xuất ra lúa mì là đủ. Lúa mì, đó là tất cả những gì cần giành lấy ở thiên nhiên bằng lao động. Nhu cầu của con người càng ít bao nhiêu, thì người ta càng hạnh phúc bấy nhiêu. Càng nhiều ước vọng bao nhiêu, thì càng ít tự do bấy nhiêu. Có thể những lời đó không hoàn toàn như vậy, nhưng quả là những ý nghĩa khiến người ta choáng váng ấy. Tôi mới được nghe đó là lần đầu. Nhất là, lại dưới một hình thức rõ nét trần truồng như vậy. Sau lúc la thét lên vì xúc động, ông ta rụt rè dừng cặp mắt trên cánh cửa an thông vào các phòng bên trong. Ông nghe ngóng động tĩnh một chút, rồi lại thì thầm với vẻ gần như giận dữ. Anh nên biết, mỗi một người cần không nhiều lắm đâu, một mẩu bánh mì và một người đàn bà. Sau lúc nói về đàn bà, bằng một giọng thì thầm có vẻ bí mật, bằng những tiếng tôi chưa từng biết và những câu thơ tôi chưa từng đọc, ông ta bỗng giống như gã ăn cắp Baskin, Bestre, Tiemesta, Laura, Ninon. Ông ta thì thầm, nhắc tới những cái tên không quen thuộc đối với tôi và kể chuyện những ông vua, những thi sĩ phải lòng đàn bà. Ông đọc thơ Pháp, vừa đọc, vừa giơ cánh tay khẳng khiu để trần đến tận khuỷu ra đánh theo nhịp. Ái tình và đói rét đang thống trị thế giới. Tôi nghe thấy giọng nói thì thầm sôi nổi và sực nhớ ra rằng những tiếng này đã được in dưới nhan đề một cuốn sách nhỏ cách mạng ông vua đói. Điều đó khiến tôi càng cảm thấy trong lời nói của ông có một ý nghĩa trọng đại. Người ta đi tìm sự quên lãng, sự an ủi, chứ đâu phải đi tìm kiến thức. Ý kiến đó làm cho tôi hoàn toàn kinh ngạc. Sáng ra, tôi rời khỏi căn bếp. Chiếc đồng hồ nhỏ trên tường chỉ 6 giờ hơn. Tôi bước đi trên những đống tuyết giữa sương mù u ám. Tai nghe tiếng rít của bão tuyết và nhớ lại những lời la hét dữ tợn của con người bơ phờ đó. Tôi cảm thấy rằng những lời nói của ông đã ngừng lại ở đâu đó trong cổ họng tôi và làm cho tôi nghẹt thở. Tôi không muốn trở về xưởng và trông thấy mọi người nữa. Với một đống tuyết ở trên người, tôi cứ đi tha thẩn trên những con đường trong sớm tắc ta, mãi cho đến lúc trời sáng hẳn và giữa những đợt sóng tuyết đã bắt đầu thấp thoáng những bóng người dân của thành phố. Từ đó trở đi, tôi không bao giờ gặp ông giáo ấy nữa và tôi cũng không muốn gặp ông ta nữa. Nhưng sau này, tôi còn nhiều lần nghe thấy Người ta nói cuộc sống là vô nghĩa và lao động là vô ích. Đó là lời của những lữ khách dốt nát, những kẻ lang thang không nhà không cửa, những người theo chủ nghĩa Tolstoy và những người học vấn cao, linh mục, giáo sư thần học, nhà hóa học nghiên cứu về chất nổ, nhà sinh vật học theo thuyết hoạt lực mới, và nhiều người khác nữa cũng nói vậy. Nhưng những tư tưởng ấy không khiến tôi sửng sốt như khi tôi mới làm quen với chúng lần đầu tiên nữa. Và mãi tới khoảng 2 năm trước đây, hơn 30 năm sau cuộc nói chuyện đầu tiên về vấn đề này, tôi bỗng được nghe cũng những ý nghĩa đó và hầu như cũng những vẫn lời đó nói ra từ cửa miệng một người quen cũ của tôi, một công nhân. Một lần, giữa tôi và anh ta có một cuộc nói chuyện tâm tình, và con người đó, một nhà chính trị giáo quyệt, như anh ta thường tự xưng và nhếch mép cười một cách buồn bã, đã nói với tôi với một lòng thành thật, mạnh dạn mà có lẽ chỉ có những người Nga mới có được. Alexei Maximovich thân mến ạ, tớ chẳng cần gì hết. Tất cả những cái nào học viện, nào khoa học, nào máy bay đều chẳng đi làm gì cả, toàn là vô dụng. Chỉ cần một xó yên tĩnh và một mụ đàn bà để khi nào tớ muốn thì tớ hôn hít và để mụ ta hôn lại tớ một cách thành thật bằng tâm hồn và thể xác. Như vậy đó, cậu lý luận theo kiểu người trí thức, cậu không còn là người của chúng tớ nữa mà là người bị mê hoặc rồi. Đối với cậu, tư tưởng là cao quý hơn con người. Có phải cậu nghĩ như người Da Thái rằng con người sinh ra là để cho ngài Sa-ba phải không? Người Do Thái họ không nghĩ như vậy. Có quỷ biết được chúng nghĩ như thế nào, cái bọn ngu dốt ấy, anh ta trả lời, cầm mẩu thuốc lá ném xuống sông và đưa mắt nhìn theo. Chúng tôi ngồi trên bờ sông Neva, trên chiếc ghế bằng đá hoa cương trong một đêm trăng thu. Cả hai chúng tôi đều khổ sở vì một ngày lo lắng vô ích, vì cái ước vọng bướng bỉnh nhưng vô hiệu quả, muốn làm được một điều gì tốt có ích. Cậu đi với chúng tớ, nhưng cậu không phải là người của chúng tớ. Tôi muốn nói như vậy đấy, bọn trí thức chỉ thích náo động. Bọn chúng, từ bao thế kỷ nay, đã từng liên kết với những cuộc nổi loạn. Chúa Giê-xu là một nhà mộng tưởng đã nổi loạn vì những mục đích xa lạ như thế nào, thì tất cả bọn trí thức cũng nổi loạn vì những mộng tưởng viển vông như thế. Hãy cứ có một kẻ mộng tưởng nổi loạn là ngay lập tức có những bọn vô dụng, đê tiện, vô lại đi theo ngay. Và tất cả chỉ là vì tức giận mà thôi, bởi vì chúng thấy rằng trong cuộc sống không có chỗ đứng cho chúng. Người công nhân khởi nghĩa là vì cách mạng, họ cần đạt được một sự phân phối đúng đắn, những công cụ và sản phẩm lao động. Sau khi hoàn toàn giành được chính quyền rồi, anh tưởng họ sẽ tán thành thành lập nhà nước đấy hẳn, không đời nào. Tất cả sẽ đi mỗi người một ngã và mỗi người sẽ chỉ lo tìm cho mình một xó yên tĩnh. Anh nói đến kỹ thuật ư? Chỉ tổ nó siết chặt thêm cái thòng lọng trên cổ chúng tôi, trói buộc chúng tôi chặt hơn mà thôi. Không, cần phải được giải phóng khỏi lao động vô ích. Con người muốn yên ổn, nhà máy và khoa học không đem lại sự yên ổn. Mỗi người cần không nhiều lắm. Việc gì tôi lại đi xây dựng thành phố khi mà tôi chỉ cần một ngôi nhà nhỏ thôi? Nơi nào người ta sống chồng chất với nhau là ở đó. Có nào ống dẫn nước, nào cống rãnh, nào đèn điện. Hãy cứ thử sống không có những thứ đó xem sao, thật là dễ chịu biết bao. Không, chúng ta có nhiều cái thừa lắm, và tất cả những cái đó đều là do bọn trí thức gây nên cả. Chính vì thế mà tôi nói bọn trí thức là loại người hại. Tôi đã từng nói rằng không ai biết phủ nhận ý nghĩa cuộc sống một cách sâu sắc và kiên quyết như những người Nga chúng ta. Một dân tộc có tâm hồn yêu chuộng tự do nhất. Người bạn nói chuyện với tôi mỉm cười, nhưng anh đừng giận, tôi nói đúng đấy. Hàng triệu người của chúng ta đang nghĩ như vậy, nhưng họ không biết nói ra mà thôi. Cần tổ chức một cuộc sống giản đơn hơn, như vậy sẽ nhân từ với người ta hơn. Tôi biết rõ lịch sử diễn biến tư tưởng của con người đó, Anh ta chưa bao giờ là một người theo chủ nghĩa Tolstoy, cũng chưa từng bao giờ là một người theo chủ nghĩa vô chính phủ. Sau cuộc nói chuyện với anh ta, bất giác tôi nghĩ, sẽ thế nào đây nếu như quả thật hàng triệu người Nga chịu đựng những đau khổ nặng nề của cách mạng chỉ vì họ ấp ủ sâu trong niềm hy vọng được giải phóng khỏi lao động ít nhất mà hưởng thụ nhiều nhất. Điều đó giống như tất cả những gì không thể thực hiện được, giống như bất kỳ điều không tưởng nào có sức quyến rũ và hấp dẫn thật là mạnh. Tôi nhớ lại một bài thơ của Henry Ibsen. Tôi là người theo chủ nghĩa bảo thủ ư? Ồ không, suốt đời tôi như thế nào, tôi vẫn là như thế đó. Tôi không muốn di chuyển những quân cờ, nhưng tôi muốn xáo trộn cả bàn cờ. Tôi chỉ nhớ có một cuộc cách mạng. Cuộc cách mạng ấy thông minh hơn những cuộc sau này. Nó có thể tàn phá tất thảy. Đương nhiên, tôi muốn nói đó là Đại Hồng Thủy. Nhưng ngay cả khi ma quỷ cũng đã bị lừa, anh biết đấy, Noe đã trở thành kẻ độc tài. Ồ, nếu như có thể làm việc đó một cách trung thực hơn, tôi sẽ không từ chối giúp các anh. Anh hãy dẫn Đại Hồng Thủy đến nhanh, còn tôi sẽ vui lòng đặt quả thủy lôi xuống gầm thuyền. Cửa hiệu của Derenkov đem lại khoản thu nhập không đáng kể, nhưng số người và số việc cần đến sự giúp đỡ vật chất thì cứ mỗi ngày một tăng. Cần phải nghĩ ra một cách gì mới được, Andrei nói, tai mân mê bộ râu có vẻ lo lắng, rồi mỉm cười như một kẻ phạm lỗi và thở dài. Tôi có cảm tưởng rằng con người đó tự coi mình như một kẻ bị kết án khổ sai vô thời hạn, buộc phải giúp đỡ mọi người. Và tuy đã thuận theo hình phạt ấy, nhưng dù sao, đôi lúc nó vẫn làm cho anh ta đau khổ. Nhiều lần, bằng những lời lẽ khác nhau tôi hỏi, tại sao anh lại đi làm cái việc ấy? Hình như anh không hiểu câu hỏi của tôi, nên thường trả lời chệch sang câu hỏi để làm gì. Anh nói một cách sách vở và khó hiểu về cuộc sống nặng nề của nhân dân, về sự cần thiết của giáo dục, của kiến thức. Thế người ta có thích kiến thức và có tìm đến kiến thức không? Ồ, hẳn là có, tất nhiên, ngay cả anh cũng thích, có phải không? Đúng, tôi thích, nhưng tôi còn nhớ những lời của ông giáo dạy sử. Người ta đi tìm sự lãng quên, sự an ủi, chứ đâu có phải đi tìm sự kiến thức. Đối với những con người ở tuổi 70, thì sự tiếp xúc với những tư tưởng sâu sắc như vậy chỉ có hại. Tư tưởng của họ bị cùng đi qua những cuộc tiếp xúc đó, còn bản thân họ cũng chẳng được lợi gì. Tôi bắt đầu nghĩ rằng, lúc nào đó, tôi cũng chỉ thấy có mỗi một cảnh tượng. Người ta thích những chuyện hay chỉ vì những chuyện đó cho phép người ta quên đi trong khoảng một tiếng đồng hồ cái cuộc sống nặng nề nhưng quen thuộc. Chuyện càng bịa bao nhiêu thì người ta càng say mê nghe nó bấy nhiêu. Cuốn sách hay nhất là một cuốn trong đó có nhiều chuyện bịa khéo. Nói tóm lại, tôi như người bơi trong một đám sương mù dày đặc. Derenkov quyết định mở cửa hiệu bánh mì. Tôi còn nhớ lúc đó người ta đã tính toán rất chính xác là cứ mỗi rúp bỏ ra thì cửa hiệu phải lãi được ít nhất là 35%. Tôi phải phụ việc cho người thợ làm bánh, và với tư cách là người của ông chủ, tôi phải theo dõi không cho người đó ăn cắp bột, trứng bơ và các loại thành phẩm. Và thế là tôi được chuyển từ một căn hầm lớn bẩn thỉu sang một căn hầm nhỏ sạch sẽ hơn. Giữ gìn cho nó sạch sẽ là trách nhiệm của tôi. Thay cho một nhóm 40 người, trước mặt tôi chỉ có một người. Người ấy có tóc bạc ở hai bên thái dương, sâu cằm nhọn, mặt khô héo, sạm màu bồ hóng, hai mắt đen, đăm chiêu và một cái mồm kỳ lạ, nhỏ xíu giống hệt như mồm cá vượt, cặp môi mỏng và chum chúm trông tựa như đang hôn ai. Và trong đôi mắt sâu thẳm ánh lên một vẻ giễu cợt. Dĩ nhiên là bác ta ăn cắp. Ngày đêm làm việc đầu tiên, bác đã đem giấu đi một chục quả trứng, khoảng 3 phun bột và một miếng bơ to. Những thứ ấy đem đi đâu thế? Đem cho một cô nàng. Bác ta nói một cách thân mật, sống mũi nhăn lại rồi tiếp. Cô em xin ra phết. Tôi cố thuyết phục để bác ta thấy rằng ăn cắp bị xem là một tội lỗi. Nhưng hoặc vì tôi không đủ tài hùng biện, hoặc vì chính tôi cũng không tin chắc lắm vào những điều tôi định chứng minh, Thành thử lời nói của tôi chẳng có hiệu lực gì. Nằm trên hầm bột, nhìn những ngôi sao qua cửa sổ, bác thợ làm bánh lẩm bẩm với vẻ ngạc nhiên. Nó dạy mình, mới gặp lần đầu mà đã định dạy nhau, mà nó lại là thằng ít tuổi hơn mình đến 3 lần ấy à, thật là buồn cười. Bác ta ngắm nghía các vì sao và hỏi, hình như tôi đã gặp chú ở đâu rồi thì phải, trước chú làm việc cho ai? Cho Seminov à? Chỗ có bọn làm loạn à? Ồ, thế thì tôi thấy chú trong giấc mơ. Mấy hôm sau, tôi nhận thấy rằng con người đó có thể ngủ bao nhiêu cũng được và ở bất kỳ chỗ nào, thậm chí đứng tựa vào cái xẻng bỏ bánh vào lò cũng ngủ được. Khi ngủ, bác ta rướn cặp lông mày lên và nét mặt của bác thay đổi một cách kỳ lạ, có vẻ kinh ngạc và mỉa mai. Còn đề tài bác ta ưa thích thì là những chuyện về các kho của và các giấc mơ. Bác ta nói một cách tin tưởng, tôi nhìn thấu suốt được trái đất. Nó cũng như chiếc bánh nướng vậy, trong ruột đầy những kho của, hòm và các loại đựng tiền trong khắp nơi. Nhiều lần tôi nằm mơ thấy một nơi quen thuộc, như chỗ nhà tắm chẳng hạn, ở một góc phía dưới có chôn một hòm đựng toàn bát dĩa bằng bạc. Tôi thức dậy và đang đêm đi ra đào. Đào được khoảng 1 axin rưỡi thì thấy thằng Vụng và một cái đầu lâu chó. Đấy, của đấy, bỗng xoảng, kính cửa rơi vỡ tan và một bà nào đó hét ầm lên là nước ôi trộm. Tất nhiên là tôi chạy mất, nếu không người ta nện cho như tử. Thật là buồn cười. Tôi thường được nghe câu đó, thật là buồn cười. Nhưng Ivan Kosmich Lutonin không cười, chỉ có cặp mắt bác nheo lại trông như mỉm cười, chân mũi nhăn, 2 lỗ mũi mở rộng ra. Những giấc mơ của bác không ly kỳ, cũng không buồn tẻ và vô nghĩa như thực tại vậy. Tôi không hiểu tại sao bác ta kể chuyện về những giấc mơ thì lại say sưa như thế, mà về cuộc sống xung quanh thì lại không thích nói đến. Cả thành phố xôn xao vì chuyện một cô gái, con một người buôn chè giàu có, bị gã gán cưỡng ép. Sau khi làm lễ cưới trở về, đã tự sát bằng súng. Đi đưa đám cô ta, có một đám đông thanh niên, hàng mấy nghìn người. Anh em sinh viên đã đọc điếu văn trước mộ cô, và cảnh sát đã đến giải tán họ. Trong cửa hiệu bên cạnh lò bánh, mọi người bàn tán âm ỉ xung quanh tấn bi kịch này. Gian phòng ở phía trong cửa hiệu chật nít anh em sinh viên. Những giọng nói sôi nổi, những lời nói gai gắt vọng vào căn hầm của chúng tôi. Tại lúc bé, người ta ít cho cô ta ăn đòn quá đấy mà. Lutinin nói, và tiếp theo đó báo cho tôi. Hình như tôi đang bắt cá chép dưới hồ, bỗng một viên cảnh sát hiện ra. Đứng lại, anh to gan thế à? Không còn biết chạy đi đâu, tôi liền lặn xuống nước, thế là tỉnh dậy. Tuy cuộc sống thực tế hình như diễn ra ở đâu đâu bên ngoài tầm chú ý của bác ta, nhưng chẳng bao lâu, bác cũng bắt đầu cảm thấy rằng trong cửa hiệu có một cái gì khác thường. Phụ trách việc buôn bán trong cửa hiệu là mấy ả chẳng có năng lực gì đối với công việc này, suốt ngày chỉ toàn xem truyện. Đó là cô em gái của chủ hiệu và bạn của cô ta, một ả to béo, má hồng, có đôi mắt dịu dàng. Anh em sinh viên thường tới đây, họ ngồi rất lâu trong căn phòng ở phía trong cửa hiệu, la hét hoặc thì thầm với nhau những chuyện gì đó. Ông chủ ít khi có mặt, còn tôi, anh chàng phụ việc, lại hóa ra như ông quản lý của cửa hiệu. Chú có họ với ông chủ à? Lutonin hỏi. Hay ông ta định nhắm chú làm em rể đấy? Không phải à? Thật là buồn cười. Thế bọn sinh viên chúng nó cứ lẩn quẩn ở đây làm gì? Vì có các cô tiểu thư. Hừ, được, có thể là thế. Có điều các cô cũng chẳng lấy gì làm đẹp lắm. Xem chừng các chú sinh viên đến đây để ăn bánh hơn là vì thích các cô. Hầu như ngày nào cũng vậy, cứ vào khoảng 5-6 giờ sáng là ở ngoài đường. Bên cửa sổ lò bánh lại hiện ra một cô gái thấp lè tè, như 2 nửa quả bóng kích thước khác nhau chắp lại. Cô ta giống hệt một cái túi đựng dưa hấu. Ngồi buông thõng 2 bắp chân trần trên cái hố trước cửa sổ, cô ta vừa ngáp vừa gọi. Vania! Đầu cô trùm một khăn sặc sỡ. Những mớ tóc quăn vàng óng tuột khỏi khăn, xõa xuống chiếc trán thấp phủ la xoa thành những vòng tròn nhỏ trên cặp má đỏ phinh phính như hai quả bóng, và chọc vào cặp mắt ngáy ngủ. Cô ta đưa hai bàn tay bé nhỏ uể oải gạt những sợi tóc ở trên mặt, xòe ngón tay ra một cách ngộ nghĩnh, hệt như một đứa trẻ mới đẻ. Lạ thật, có thể nói chuyện gì với một cô gái như vậy? Tôi đánh thức bác thợ dậy, bác ta hỏi cô gái, đến rồi à? Thì anh thấy đấy, có ngủ được không? Ừ, sao lại không? Có mơ thấy gì không? Không nhớ. Trong thành phố thật là yên tĩnh, tuy vậy đâu đó vẫn nghe tiếng chổi của người quét sân, tiếng chim sẻ vừa thức dậy hót ríu rít. Những tia nắng ấm áp của mặt trời mọc rọi vào kính cửa sổ. Tôi rất thích những phút đăm chiêu mở đầu một ngày như vậy. Bác thợ lò cánh tay lông lá qua cửa sổ, sờ nắng bộ đùi của cô gái. Cô thờ ơ chịu đựng việc khảo sát đó, không mỉm cười, chỉ chớp chớp cặp mắt cừu non. Beskov, lấy bánh sữa ra, được rồi đấy. Tôi lôi những lá sắt trong lò ra. Bác thợ vừa lấy một chục chiếc vừa pluska, sloika và svaika, rồi ném tất cả vào vạt váy của cô gái. Cô này cầm chiếc bánh nóng bỏng truyền từ tay nọ sang tay kia và nhe những chiếc răng vàng khè như răng cừu ra để cắn bánh. Bị hỏng, cô rên rỉ và xích xoa vẻ bực tức. Bác thợ ngắm nhìn cô và nói, kéo cô váy xuống, rõ không biết dơ. Và khi cô ả đi khỏi, bác khoe với tôi, đã thấy chưa, y như một con cừu tơ vậy, cứ là quăng tít hết. Tới mà, chú em ạ, là người ưa sạch sẽ, tớ không thèm đám các bà, tớ chỉ đi lại với bọn con gái thôi. Con này là con thứ 13 của tớ đấy. Nó là con nuôi của lão Nikiforit. Nghe giọng nói khoái trá của bác ta, tôi nghĩ, mình cũng sẽ sống như thế hay sao? Tôi lấy ở trong lò ra số bánh mì trắng bán theo cân, rồi tôi xếp lên một tấm gỗ dài độ 10-12 chiếc bánh tròn và vội vã đem ra cửa hiệu của Dorensop. Trở lại, tôi lấy bánh mì và bánh sữa, xếp đầy vào một cái lẵng đựng độ 2 phút và chạy đến đại chúng viện để kịp buổi sáng uống trà của sinh viên. Tại đây, trong một phòng ăn rất rộng, tôi đứng ở cửa ra vào, đưa bánh cho những sinh viên mua theo lối ghi sổ và trả tiền ngay. Tôi đứng và nghe những câu chuyện tranh luận của họ về Tolstoy, Gusev, một trong những giáo sư của viện, là một kẻ thù cuồng bạo của Lev Tolstoy. Đôi khi, trong lẳng của tôi, phía dưới bánh có những tập sách mỏng, tôi phải bí mật nhét những tập sách ấy vào tai một sinh viên nào đấy. Thỉnh thoảng, anh em sinh viên cũng giấu sách và thư từ vào lẳng của tôi. Mỗi tuần một lần, tôi phải đi xa hơn, tới nhà điên, nơi bác sĩ thần kinh Besterev thường giảng bài có dùng người bệnh để minh họa. Một hôm, ông ta cho các sinh viên xem một người bệnh cuồng dại. Khi người đó hiện ra ở cửa giảng đường, mình mặc đồ trắng, đầu đội chiếc mũ giống như một chiếc bít tất dài, bất giác tôi mỉm cười. Nhưng người đó bỗng dừng lại một giây bên cạnh tôi và nhìn vào mắt tôi. Tôi lùi lại và dường như bị con mắt sắc nhọn và đen nhánh của anh đâm vào trái tim tôi. Và suốt cả thời gian, trong khi Besterev vừa giật giật bộ râu, vừa nói chuyện một cách kính cẩn với người bệnh, tôi lấy tay xoa mặt nhẹ nhẹ, dường như nó bị một lớp bụi nóng bỏng nào thiêu đốt vậy. Người bệnh nói bằng giọng trầm khàn khàn, anh ta yêu cầu điều gì đó. Từ trong ống tay áo choàng, vẻ dọa dẫm, anh giơ ra một cánh tay dài với những ngón tay dài. Tôi có cảm tưởng như toàn thân anh ta dài ra một cách kỳ lạ và lớn lên vô tận. Với những cánh tay đen sạm ấy, anh không cần rời chỗ và cũng sẽ với được tới tôi, nắm lấy cổ họng tôi. Từ hai hốc đen sì trên bộ mặt gầy gò, cái nhìn xuyên thấu của cặp mắt đen ánh lên với vẻ hăm dọa và hống hách. Có khoảng 20 sinh viên quan sát người đội chiếc mũ kỳ dị đó. Một số ít mỉm cười, còn đa số nhìn một cách chăm chú và buồn rầu. So với cặp mắt của anh ta như muốn thiêu cháy tất cả, thì những cặp mắt của họ có vẻ bình thường quá. Anh ta trông thật đáng sợ, và trong anh có một cái gì thật oai nghiêm, quả như thế. Giữa sự im lặng như tờ của đám sinh viên, tiếng nói của ông giáo sư vang lên rành rọt. Mỗi câu hỏi của ông ta lại làm cho người bệnh có giọng nói khàn khàn thốt lên những tiếng kêu như hăm dọa. Giọng nói đó hình như vọng ra từ dưới sàn nhà, từ những bức tường trắng im lìm như chết. Dáng điệu của người bệnh chậm chạp và trịnh trọng như một đứa giám mục. Đêm hôm ấy, tôi làm một bài thơ về người bị bệnh cuồng dại. Tôi gọi anh ta là vị chúa tể của tất cả mọi chúa tể, người bạn và cố vấn của Chúa. Và rất lâu, hình ảnh của người đó cứ lẩn quẩn bên tôi, quấy rầy cuộc sống của tôi.